con cái điều đó mới làm cho cái cuộc thảo luận chúng ta là hết sinh động chứ. Nếu mà xuôi chiều mà mọi người nghe mà không hỏi thì không có ý kiến khác thì còn gì là hội luận. Cho nên là tôi có một ý kiến thế này. Cái thứ nhất là tôi có nói rằng là quân phục quốc vào đó vỡ vỡ bị nghĩa vụ như thế. Thì cái điều này không có nghĩa là họ không nghiên cứu kỹ cái địa vị của nước ta. Có thể nói là bộ tư lệnh, bộ chỉ huy Trung Quốc ở Bắc Kinh và bộ chỉ huy tiền phương đặt ở Nam Ninh đó là đã có những cái nghiên cứu trực kỹ từng cái con suối, con đường của họ. Thế là tôi xin nói là trong cái thời kỳ ở đầu tháng riêng đó cho đến ngày 16 tháng 2 đó, họ đã tung vào đến 60 quán thám báo, 60 quán thám báo suốt từ Hà Giang, Bình Xuyên cho xuống đến Quảng Ninh để mà thăm dò những cái chỗ, những bố trí của quân Việt Nam như thế nào. Cho nên là, nhưng mà tôi vẫn nói học tự là họ rất là vớ vẩn là thế này, là quân của họ, lính của họ, tôi đã hỏi chuyện là hơn 200 tù binh đặt ở cái sân vận động Thái Nguyên sau khi hai bên đánh bắn và trao trả đó thì thấy rất rõ như thế, tức là cuộc tổng tham mưu họ giết cả địa hình Việt Nam. Thế rồi đại sứ, tòa đại sứ của Trung Quốc đó ở Hà Nội là trung tâm tình báo rất lợi hại về cả ngoại giao chính trị. Nên mà tôi nói là ở đây đó là tôi nói về cái quân lính của họ rất giỏi. Đấy, bởi vì quan trọng nhất khi mà vào cuộc đó là người chỉ huy đấy, thì lúc bây giờ là họ đưa cái lực lượng là từ quân khu Vân Nam, quân khu Quảng Tây vào đó, cái lính đi đầu cho đến cả ngày sau đó, trong một tuần lễ đầu hoàn toàn tôi hỏi chuyện là ngay cả một chuyện bất động còn đó nó cũng nói rằng tôi rất ngại, rất sợ bởi vì lạ địa hình địa vật là một, và tôi phải nói là tuy là họ được dạy cho chỗ này là suối thì tôi lấy, nhưng họ ngại là gì, đất này là đất lạ, trong khi đó về phía Việt Nam thì đây là vùng đất của mình à, cho nên là cái chấn kích này là bị bất ngờ, nhưng mà cái bất ngờ không lâu, chỉ trong vòng vài ngày đầu là đã được học sinh ngay. Cho nên là tôi xin nói rõ là phía Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ và không lạ gì với Việt Nam. Cái đó là anh nói rất đúng. Nhưng mà tôi nói là tất cả là 6 cái mũi tấn công vào đó, cả cũng như là trên Cao Bằng và Quảng Ninh đó, và tôi gặp là người ta đều nói rõ được là quân lính nó rất trẻ, một xe tăng nó xông vào cái tiệm rất bỡ ngỡ. Thế và cho đến tận là một tuần lễ sau nó cũng chưa bị vì là từng dùng quân bắn trên đất địch, trên đất lạ, trên khu vực địch quen. Do đó cho nên tôi xin nói là cái bất cập mà thầy Việt Nam nói đó thì tôi xin nói lại là tôi phải giữ cái ý kiến đó là cũng như thế, nó nuôi dưỡng một cái âm mưu kỹ, nó nghiên cứu cái địa hình khai rất kỹ, nhưng mà quân lịch trực tiếp của họ vào đó là quân lịch từ nước ngoài vào trong nước ta, nó lạ cả từ cái phong tục tập quán, nhà cửa, thường xá, quang cảnh đều lạ hết, cho nên là họ có cái tâm lý hoang mang, e ngại, không muốn ở lại lâu, đó là như thế. Thế thì cái bất ngờ đó là thế. Thế còn anh nói rằng là tôi nói là có những trường hợp xe tăng là đến nơi buổi sáng 2:17 đó, thì có nơi là ở cấp huyện đó thì ta còn nghĩ rằng là xe tăng của ta sẽ nó hoàn toàn có thật, bởi vì là chúng ta đều biết là cái địa hình của 6 tỉnh biên giới phía Bắc rất rộng, cách xa nhau không biết bao nhiêu là núi, là đèo, là sông, là suối. À, cho nên có những mũi tiến công và việc đó thì nó đi khéo đến cái mức độ là trước đó xe tăng đã được đi thì nhân dân còn tưởng là xe tăng của ta, và có những nơi nó còn giữ cờ của ta, còn trả là của ta. Thì tôi nói là có vài nơi bất ngờ, và nhìn chung là những cái thời kỳ đầu tiên là bất ngờ. Bất ngờ ngay từ ở cái cơ quan chỉ huy cao nhất, là có nhắc cho anh em ở bên dưới là cảnh giác chung chung thôi, còn ngày nào giờ nào nó xuất phát là nó có cái cực bất ngờ. Cho đến sáng ngày 17 tháng 2 thì mới báo tin báo động lên khắp cả các nơi là chiến dịch đang nổ ra ở biên giới. Cho nên tôi nói là ta thì vẫn có chuẩn bị từ lâu rồi, là thế nào cũng phải rõ chứ, nhưng mà phía ở Hà Nội vẫn chưa biết rõ ngày giờ nổ ra. Và chúng ta cũng biết là trước đây đó là Tàu Thượng Đình định bắt đầu ngày 10, hoãn lại ngày 12, thì sau cái cuối cùng là đến ngày 16, tối 16 là được bắt. Cho nên là cái bất ngờ đó là sự thật là có thật của bài thơ. Thế là cũng là một bất ngờ nhìn chung cả từ chỉ huy cho đến phía dưới. Và cũng quyết định là nói như vậy chưa dám làm đâu, do đó nó đưa quân sang ở Trung Quốc. Tại lúc bây giờ cả bộ trưởng quốc phòng và quan chức dụng cũng là đi cùng với đoàn của Phạm Văn Đồng và sang là Phnom Penh suốt trong cái thời kỳ tuần lễ đầu của cuộc chiến tranh nổ ra, là ông Phạm Văn Đồng đều quan chức dụng không có mặt cả. Thế thì do đó mà tôi cứ nói là cái bất cập là cái điều như thế, tức là về mặt chiến lược thì không bất ngờ, nhưng về mặt chiến thuật và chiến dịch đó thì sự thật là bất ngờ trong mấy ngày đầu. Thế còn thì tôi nói cái chuyện là quan hệ với nhau là phản bội lẫn nhau thì đây là để nói là trước khi người ta nói là anh em rồi bây giờ không có gì cao quý hơn là tình quốc tế vô sản, còn hơn cả tình anh em. Cho nên cái chuyện là Hồ Chí Minh mới để ra Phạm Văn Đồng công nhận cái đảo là đảo của Trung Quốc, họ độc lập rất bậy bạ là thế này, thà rằng công anh của mình giữ còn hơn là ở trong tay kẻ thù tay sai của mình ở Việt Nam. Tức là nó phi dân tộc, nó độc lập một cách bậy bạ như thế, đảo ngược như thế, và nó coi anh em bà con ta không ra gì, tức là người chung là ruột thịt không ra gì, mà còn coi cái bọn ta tình còn hơn cả anh em. Tức là cái khi mà cái tình đoàn kết nó còn vững chắc như thế đó, thì tất nhiên là trong khi đó vẫn chưa được có những cái mưu đồ giả hại lẫn nhau. Cho nên là tất cả cái đó thì tôi là cái tất yếu, bởi vì họ không phải đoàn kết trong một cái quân chung, mà mỗi người sẽ có những cái tình đoàn riêng. Họ không phải trung thành với dân tộc thì ta nghĩ, mà họ chỉ trung thành với đảng của họ thôi, dù cái đảng đó là có chủ trương phi dân tộc, trái ngược với dân tộc. Thế cho nên là tôi xin nói về hai cái con đỡ bất cập về địa thế, về bất ngờ, về chiến thuật, về chiến thuật như thế. Chúng cảm ơn chị Cà Giao. Cũng chào bác Quốc Tiến, chào các bạn. Thì cô Dũng muốn hỏi là cô Dũng thấy bác Quốc Tiến nói là cái gì á, tập cuộc phỏng vấn gì á, thì cô Dũng thấy cô bác Quốc Tiến nói là ở cái những cái vùng đồng cái vùng chiều miền núi ở miền Bắc á, thì những cái người mà dân tộc thiểu số thì người ta nói tiếng Trung Quốc nhiều hơn tiếng Việt Nam, và cái tinh thần yêu nước của họ rất là hạn chế. Thì cô Dũng muốn hỏi về bác là bây giờ thì cái tình hình dân số ở cái vùng biên giới bây giờ như thế nào, họ có những chính sách như là hòa hợp với lại dân tộc Kinh, hay là chuyển dời cái cho như là cho cái người mà thiểu số xuống đồng bằng để học tập với lại người Kinh, hay là người Kinh chuyển lên miền Bắc, hay là sao đó để cho cái tình hình dân số ở biên giới nó có một cái tính thích hợp hơn đối với lại cái sự mà bảo vệ biên giới phía Bắc thì không. Đó. Thì cô Dung muốn hỏi câu nữa là nếu mà lúc đó thì cái chiến tranh lan rộng á, thì cái khả năng của Liên Xô mà cái mặt trận ở ở biên giới Nga với lại Trung Quốc á, là nó có hiện thực và thiết thực hay là có khả năng đó không? Tại vì tôi cũng thấy là cái việc mà điều quân từ của Nga từ châu Âu mà xuống tới cái biên giới Nga Nga mà Trung Quốc á, thì rất là cái năng rất là nhiều cái đây là logistics gì á, cái khả năng mà cái mặt trận đó của Nga đối với Việt Nam để giúp Việt Nam á, thì nó có là hiện thực không, có thiết thực không, hay là nó có khả năng xảy ra không? Cô Dũng Hảo vậy thôi, tôi xin cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Quốc Dũng về hai cái câu hỏi vừa rồi. Cái giao xin mời ông Bùi Tính là trả lời ạ. Xin mời ông Bùi Tính.
Về hai câu hỏi của bạn Quốc Dũng thì có vấn đề thế này. Cái vấn đề người dân tộc biên giới đó, thì đây là vấn đề rất là có thể nói rằng là cả cái vùng đó là có 12 dân tộc khác nhau, người Tài, người Dùng, người Thổ, người Tài, người Sao, người Đông Vân, nhưng mà dân nhất có thể nói là người Tài. Nhưng mà bên kia của cái Quảng Tây đó, với người Quảng Đông và cả phía Vân Nam đó, thì cái dân tộc Choang là dân tộc Trung Quốc, và có họ hàng rất gần với cái dân tộc Mông ở phía Tây. Cho nên là hai bên là đều có những tiếng nói là giống nhau, nhiều cái dân tộc phải nói giống nhau, chúng ta cũng có vấn đề về dân tộc, thì hôm nay tôi không chỉ là chỉ vì về cái truyền thống của người Tài, người Dùng, người Mông, tức là người Tèo đấy, và có những quan điểm của đảng. Cái thứ hai nữa là từ trong lịch sử đó, thì dân của Quảng Tây, ở Quảng Châu, Quảng Đông, với người Việt Nam, với dân từ Lào Cai, Hà Giang, cho đến dưới Cao Bằng, Lạng Sơn đó, là có những mối quan hệ gia tộc rất là chặt chẽ. Bởi vì là có những nơi trước kia người ta không phân biệt thì bốc mà à, thế cho nên họ cùng một tiếng nói thì họ lấy chồng lấy vợ hai bên để họ nội họ ngoại hai bên nhất là các cái thị trấn vân vân đó thì quan hệ rất là chặt chẽ của họ hàng. Thế mà phía bên Trung Quốc thì cố tranh thủ thì dân cũng gọi là dân tộc thiểu số về phía họ khi mà có những cái câu chuyện. Và tất nhiên tôi cũng nói rõ rằng là phía ta, phía Việt Nam thì ít có phương tiện chiến tranh nghèo, cho nên là phía Trung Quốc là họ xây dựng cái bản làng và cái thị trấn ở ngay bên kia biên giới rồi choáng luôn đến nơi là thấy ngay bên kia là đèn rồi điện là sức sáng hàng hóa xanh đỏ vàng đủ các thứ và nó bán theo giá rất thấp để họ đưa những hàng từ đâu hàng rẻ vào cái tay đảng để mà mua chuộc và cả ta và chân ta có ta thì vẫn là những người yêu nước và đảng cộng sản cũng cố giáo giáo dục cái lòng yêu nước thế nhưng mà người ta vẫn dựa vào cái lợi ích tôi nói do đó và trong cái chiến tranh bây giờ cũng còn rất là phức do Thái diện tích nó trà trộn vào từ phía bên này một số người giúp đỡ. Thế nhưng mà khi đã nổ ra rồi đó thì tôi nói đúng là yêu nước bột phạt lên và nhất là khi mà quân Trung Quốc đã gây tội ác rõ ràng bắt giết đàn bà trẻ con phá cả những cái chuồng lợn chết không biết bao nhiêu và trâu bò họ đó thì chính những người địa phương họ cần phải chịu trách nhiệm đứng dậy chỉ cái bản làm của mình tôi đã chứng kiến rất rõ cái tinh thần của cái tội phạm thế nhưng mà từ đó cho đến nay đã trải qua 28 năm thì có thể nói là cái biên giới thay đổi sự thật thế và cái gọi là vị vị thần gọi là thượng tổ trung quốc của Hà Nội đó thì đã để cho cái trung quốc đứng trước, và cho đến nay thì có thể nói là 6 tỷ kinh tế cái tỉnh trung quốc, tức là trung quốc có sự lợi thế về kinh tế và tâm lý để nó tràn hàng cả tạo nên cơ sở cả chính trị và tâm lý văn hóa và thứ vân vân. Cho nên là người ở trên nói họ có những nơi, tôi nói có những nơi thì tất cả cũng nói Trung Quốc sói hơn tiếng Việt. Chúng tôi đi học là chỉ đi học tiếng Trung Quốc nhiều hơn là tiếng Việt, bởi vì là sách báo ở bên Trung Quốc thì đưa sang cho không in sách về sách về Trung Quốc Hán đó, thì cũng là có những hình ảnh rất đẹp để các gia đình đó. Cái phần này những ngày Tết đó, thì là cái khẩu hiệu, cái câu đối là phải nhiều là Trung Quốc cho sao và cho được là mỗi lần mỗi dòng của chúng ta thì đấy là tôi nói là mình là tự thức cho cái thái độ phản đồ và bây giờ phụ thuộc vào Trung Quốc và cho những cái xu hướng chuộng Trung Quốc, thân Trung Quốc, sợ Trung Quốc và phi dân tộc và ra cái nhiều hơn. Thế còn và cũng một cái là cái trong điều kiện lúc bây giờ thì Trung Quốc cái nền dân số như thế nào, có khả năng là khi mà Việt Nam đã liên minh với Liên Xô dứt khoát và là ngã tên đó, và Trung Quốc ở đây hay dùng cái chữ gọi là nhất tiên đạo, ý tiên thảo, ý tiên thảo tức là ngã với một tên, thì ta cho là ở đâu cái đi dây là rất nguy hiểm, phải có một chỗ dựa một tên. Đi dây là nguy hiểm ở chỗ là không rõ ràng, lập trường không vững chắc, ngã nghiêng và dễ bị đã là, và cho nên là thế thì do đó mà trước đây là Trung Quốc cố hết sức kéo Việt Nam về một bên về biên mậu. Thế nhưng mà trong cái thời kỳ từ năm 1989 đó, từ 1975 đến 1979 đó thì phải rõ ràng Việt Nam đã chưa hẳn một bên về phía Liên Xô. Thế nhưng mà có phải vì vậy là chiến tranh nổ ra thì Liên Xô sẽ hỗ trợ cho Việt Nam bằng cách là bằng chiến công thì tôi nhớ lại và bây giờ tôi nghĩ là hoàn toàn không có khả năng đó. Bởi vì lúc bây giờ là Liên Xô cũng còn cực kỳ khó khăn trong cái trận đua vũ trang, và lúc bây giờ họ muốn hòa giải với Mỹ, và cả hai anh Trung Quốc và Liên Xô đó đều muốn hòa giải nhanh để giải quyết những vấn đề kinh tế và chính trị của trong nước. Thế do đó thì tôi nghĩ là với cái chuyến đi của Nixon sang cả Moscow, sự diễn đi của trước đó của Nixon năm 72, sang cả Mao Trạch Đông đó, thì cho đến thì mâu thuẫn Xô Trung Quốc bây giờ là cả Liên Xô cả Trung Quốc cũng không muốn có cái gì căng thẳng giữa hai nước, và lúc bây giờ hai nước đã có một cái hòa giải, những bước sự hòa giải với nhau rồi. Cho nên là lúc bây giờ thì chiến tranh ở biên giới năm 1969-1970 là đi sâu vào sinh hoạt từ phần ba tháng trước đó, cho nên là tôi và người ta nói những chút chống hòa bình và chúng tôi cũng thế. Và tôi nghĩ là lúc bây giờ tuy là một Liên Xô có cam kết của Việt Nam, nhưng mà cam kết của chỗ là đưa vào rất nhiều phát triển và tiêu thức của sang loại và sự cho mặt kinh tế không có khả năng và không có quy định và hạn chế. Tôi xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Nguyễn Tính đã trả lời câu hỏi của Quốc Dũng vừa rồi. Cái giao xin được mời người kế tiếp. Xin mời chị Hải Thanh Thơ cả. Xin mời chị.
Dạ, yeah, để vào cho nó nhanh cho khỏi mất thời giờ thì cái điều thứ nhất tôi đồng ý với Bùi Tính là dân tộc Việt Nam chúng ta có một cái tinh thần chống ngoại xâm rất là cao, và cái việc một bộ đội đã chống lại mà giặc Bắc Triều rõ ràng là họ đã làm hết mình. Tôi hoàn toàn đồng ý điều này. Nhưng mà có một điều là tôi nghĩ rằng như thế này, thưa ông Bùi Tính, ông bảo rằng cái chuyện bất ngờ đến cái độ xe tăng đi vào Lạng Sơn mà người ta mới hay, thì tôi không nghĩ như vậy. Tại vì tất cả những cái hồi ký của những người tù cải tạo, những người tù miền Nam bị đi ra Bắc mà ở vào những cái trại mà gần biên giới Việt Trung đó, họ đều được di chuyển đi vào sâu trong đất liền lâu trước khi cái cuộc chiến nổ ra, thì chắc chắn là Việt Nam đã phải biết. Còn cái chuyện họ chuẩn bị như thế nào mà để giờ cuối họ bất ngờ thì tôi nghĩ cái đó là do cái lỗi chiến lược chiến thuật gì của họ. Chứ còn mà nói rằng bảo rằng cái cuộc chiến này là hoàn toàn bất ngờ đối với Việt Nam thì tôi nghĩ nó không thể. Vậy cái câu hỏi thứ nhì của tôi là có phải vì lúc đó Lam Chi làm thì Liên Xô vẫn còn đỡ lưng cho Cộng sản Việt Nam, cho nên bọn Tài chỉ có tát một cái rồi chạy về. Rồi sau này khi mà Liên Xô không còn nữa thì 1999, khi cái đòi hỏi của Cộng sản Tàu Việt Nam đã phải cúi đầu chấp nhận là ký rõ ràng dân bất nhượng biển cho Tàu. Dạ thưa, những cái điều đó là những cái câu hỏi của tôi. Cảm ơn ớt, cảm ơn ông trước.
Vâng, cảm ơn chị Hải thành thật đã chia sẻ cái tư tưởng đó. Xin mời ông Bùi Tĩnh lên có ý kiến gì về cái chia sẻ của chị.
Cảm ơn chị Hải thành thật. Tôi xin nói là tôi rất là bị thích tế theo bởi vì nên chị Hải thành thật cho tôi cũng trả lời. Hôm nay thì hội thảo là tôi nói với cô ca giao với các bạn. Tôi cũng đặt trước hết là chị Hải thành thật. Tôi nói lên sự thật với cả ý chị. Chứ mình biết thì không dám nói cái gì quá cái biết cho nên có thể có nhiều cái bất cập. Thế thì bạn cô anh thầy đặt câu hỏi rằng là cái bất ngờ đó thì đúng là trước đó 6 tháng là đã có dự kiến là quân của Trung Quốc sẽ có thể tấn công bằng cách này hay cách khác. Thì tôi nói là về mặt chiến lược thì lúc đó cũng đã rất kỹ ngay từ ký hiệp ước với Liên Xô đó, không phải bắt đầu với Lê Duẩn là sang tận cuối cùng đó là lúc bây giờ là Bắc Kinh đã dọa rồi, Bắc Kinh đã dọa suốt cả, tôi nhớ lại từ tháng 8 tháng 9 tháng 8 đó đã dọa rồi và họ còn dọa cụ thể nữa là không được đụng đến Campuchia cơ mà. Thế cho nên khi mà tấn công vào Campuchia vào Doel năm 2008 là người ta nghĩ là Trung Quốc sẽ có những cái hành động chặn, nhưng mà chả biết đến đâu, nó có dám đánh xuống đến Hà Nội hay không, nó dùng cái cách gì, tức là bao nhiêu cuộc gọi. Thế thì tôi biết là ở trong nước của Tổng thống Mưu có nhiều phương án rồi, có những phương án nói là Tổng thống có thể dùng tối đa 60 quân đoàn. Thế thì cái thảo luận này nó có dùng máy bay hay không được các bạn. Thế thì hôm nay tôi xin đặc biệt nói với các bạn này. Đây là cuộc chiến tranh diễn ra trong một tháng mà hai bên đều có những cái máy bay khá nhiều đó, khá lớn đó, nhưng mà hai bên đều kiềm chế, không có thương lượng gì trước hết cả. Thế nhưng mà cả Liên Xô, cả Trung Quốc, cả Liên Xô đứng ngoài khuyên và cả ngấm ngầm hiểu với nhau là không dùng không quân. Thế nếu dùng không quân thì Hà Nội có thể là từ Nội Bài, Gia Lâm, từ Lào Cai có thể có những sân bay và tấn công vào đến tận Nam Ninh, đến tận Quân Ninh và bao nhiêu cái thị trấn, 200 thị trấn ở Hoa Nam đều có thể bị bom cả và bao nhiêu nhà máy. Thì cái thứ hai là nếu mà dùng không quân nữa thì chỉ theo một cái là nó vào Hà Nội nhà rồi có thể là tê rồi mới quan trọng Trung Quốc là có khoảng một nghìn cái máy bay à. Do đó cho nên hai bên đó là có cái cam kết ngầm đây là cuộc chiến tranh hạn chế. Đặng Đồng Minh cũng nói rõ đây là cuộc chiến tranh hạn chế trong không gian và thời gian. Thời gian thì cũng chưa biết là bao nhiêu tháng, nhưng mà với có 20 ngày thời gian thì có ra lịch trước tức là cuộc chiến tranh thì kể cả cái thời gian rút mất 10 ngày thì cũng là cũng phải cho nên đây là một chiến tranh hạn chế thì họ là cũng nhận thức là đây là chiến tranh hạn chế thì nó chưa nhất là đến cái mức độ cả. Thế cho nên là trong đó cái sự đoán là không bất ngờ về chiến lược tôi nói về thì hay bây giờ thế nhưng lại hoàn toàn bất ngờ về chiến thuật. Bởi vì nó rất nhé, nó tưởng đánh ngày 12, nó đánh tưởng là khi mà bộ đội Việt Nam chiếm Phnom Penh sáng mùng 7 tháng Giêng là nó đã đánh rồi. Nó vẫn không thấy đánh. Sang tháng 2, một tháng sau vẫn không thấy đánh. Thì đúng mùng 10, nó báo tin cũng không thấy đánh. Bây giờ khoảng cách 12 đến 16 là vậy. Tôi nói vậy. Thì bộ quốc gia cũng tiếp cho nên ở địa phương đó, do nhắc đi nhắc lại cần phải cảnh giác đấy. Thế là bên kia nó đã tập trung quân là hơn một tháng trước, thì càng ngày nó càng tập trung thêm quân đó, thì mình cũng không biết trở lại. Cho nên là tôi nói có cái bất ngờ là có thật, bất ngờ là ở một huyện thôi, ở huyện Diệp Thánh đó, là cái thị trấn đó, là khi nó xuống, nó nhảy xuống, thì mình thấy là nó giả là bộ đội Việt Nam, là lúc bây giờ chạy cả cả được. Thế thì tôi nói, còn nhìn chung cũng là bất ngờ. Bất ngờ thì sau đó, tất cả đều rõ là bất ngờ 2-3 ngày đầu. Hai ba ngày đầu một mình chấn tĩnh thì cũng lại rồi. Thế thì tôi nói là do đó mà bất ngờ là tự tin về chiến thuật nó đổ ra chứ không phải bất ngờ gì nữa. Ngay cả báo chí thì thế giới đó, người ta cũng không ngờ là cuộc chiến tranh nổ ra thì sáng thứ bảy thì tối thứ bảy thì ta tin ở các nước có cái phương tâm dẫn pháp thông tin về cuộc chiến tranh này đã thì cần cô nói rất đúng là do chưa rút ra được bài học trong cái quan hệ với bình chướng đó, cho nên sau cái cú bị nó đánh như thế đó thì những người lãnh đạo đã giật mình. Cho nên tôi phải kể tiếp nữa là đến năm 91 là Liên Xô tan tành sụp đổ đó thì những người lãnh đạo đã phải trả lời bị giật mình, mà giật mình là thấy là mình cô độc quá. Bây giờ quay lại với Trung Quốc thì là vừa mới đánh nhau xong kẻ thù, quay lại với Liên Xô sập đổ rồi. Cho nên cái đại hội 7 ấy, là đại hội ngay trước khi Liên Xô sụp đổ năm 91, tháng 8 năm 91, thì đại hội 7 đã có tìm cái hướng và đã gõ ra của Đỗ Mười và Lê Đức Anh là hòa giải quốc với. Và quả nhiên sau đại hội 7 ngay lập tức là người ta lập luận là gì? Là chỗ trụ cột của Liên Xô đã sập, chỗ dựa về chính trị, về quốc tế, về kinh tế, nguồn về đô la, nguồn viện trợ vật chất, là cái chỗ dựa chính yếu đó sập đổ rất nhanh. Thế bây giờ tìm ở đâu? Thì quay sang là thôi thôi bây giờ chỉ còn của Trung Quốc thôi. Họ lập luận vớ vẩn là nguy cơ đến từ hai phía, từ Mỹ là chỉ biết hòa bình, là dân chủ đa nguyên đa đảng, nguy cơ vẫn đến từ Trung Quốc, vẫn là nhưng mà vẫn chung với Việt Nam là chủ nghĩa Mác Lênin, là đảng cộng sản, là độc đảng. Cho nên họ sẽ chọn vớ vẩn là thôi thì thiên về phía Trung Quốc lúc này là hơn hết, là chắc hết, là chắc chắn hơn cả. Cho nên nó vội vàng là ngay sau đại hội bảy là cử Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Đường Mười cả các vị Phạm Văn Đồng và đến Hoa Nam để ta để chúng ta hòa giải. Và chúng ta biết là cái quyết định hòa giải hiện hành ngay cả Trung Quốc. Và từ chỗ đó thì chúng ta là thương lượng về biên giới và đến 99 là ký luôn cái hiệp ước đó về chiến đồ. Và 2000 và cuối năm 2000 là ký luôn cái hiệp ước ở Vịnh Bắc Bộ về cái biên giới và chiến địa. Tất cả quá trình đó là gì? Là quá trình tranh cãi với nhau trong đảng cộng sản về đường lối đối ngoại, chọn phía đề bản. Thế thì có bên cũng lập luận là Liên Xô sụp đổ mà phía dựa phía Trung Quốc thì cũng là bất tranh quá. Anh Trung Quốc tuy là to, rồi thì là khổng lồ, nhưng mà một đảng cô lập trên thế giới, thế mà cũng có lập lập thì cũng chắc là gì là anh Trung Quốc giờ còn nghèo khổ, yếu quá, thì quân sự bây giờ là còn xa cái kịp được phương Tây và những vị Nhật Bản, còn xa lắm, thì xa đến tháng 10, 15 năm, đến 20 năm. Thế mà Trung Quốc còn phải nín thở qua sông, không dám làm cái gì lớn trên quốc tế, trong khi mà anh chỉ còn có tính theo thu nhập đầu người chỉ có 500 và phía Mỹ lúc bây giờ đã lên đến 15.000, bây giờ là Mỹ đã lên đến 22.000 và Trung Quốc mới được có 41.000. Thì để nói là lúc ấy người ta vẫn còn nói rằng Rượu cũng là giảm, giảm yếu, là cô lập, chỉ còn có Triều Tiên với Cuba thôi. Và bên có quốc gì hành động, dựa vào phía của Trung Quốc để cộng sản cũng ít nhất cũng là vừa bằng với phương Tây, chắc phương Tây ngang bằng với phía Trung Quốc là tốt hơn cả. Đấy là quan điểm của Trần Xuân Bách, đấy là quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao bây giờ là Nguyễn Cơ Thạch, và nhất là cái quan điểm mà bây giờ chúng ta cũng biết là ông Trần Quang Cơ là bây giờ đó vẫn còn có thể thực hiện tinh vực phần mà tôi nói được không, các bạn thấy rõ như vậy. Thế nhưng mà do cái chi phối của tuổi 10 của Lê Đức Anh và của cả Lê Khả Phiêu nữa, rồi Lập Cập và thôi thì chỉ bằng ăn chắc là giả hạt của Lê Đức Anh, do các việc của ông đó, do các dựa vào nó, cho nên là chúng nó lấn tới, nó lấn tới, nó lợi dụng cái đó, nó khuếch trương cái dọa của Mỹ với Hòa Bình rồi. Cho nên là mình có cuộc cuộc gọi là Lê Khả Phiêu là gặp ra thành nhất, và é ra là chúng tôi cũng coi Mỹ là kẻ thù. Thì ra thành nhất là A, chúng tôi cũng coi Mỹ là kẻ thù. Đây là kẻ thù đối tác, không phải là đối tác buôn bán, và đây là đối địch. Cho nên dù chữ partner có thể là kẻ thù là khác như thế, hoặc là đây là đối tác là chúng ta buôn bán làm ăn với nhau, nhưng mà đây đối địch là gì, là không phải là bạn, là kẻ thù. Thế thì là cả Lê Khả Phiêu và các nghệ nhân từ chung một cái nhận định, nên chúng ta dựa vào nhau và chúng ta cùng hợp tác với nhau. Và bây giờ chúng ta dùng cho 16 chữ vàng là như thế đấy, thế nên cho đến nay vẫn chưa mở bạn. Hoặc là bây giờ vẫn phục vương và thu hồi thì sẽ, tôi nói là sẽ triệt đơn triệt kép một phần hướng vào của cái quốc tế, nhưng mà cho đến nay nó cũng cố gắng và rồi thì sẽ còn khó khăn. Tất nhiên là lúc này có người tưởng là Liên Xô tan rã thì Trung Quốc cũng tan rã ngay, nhưng mà sớm muộn gì nó cũng phải là không thể tồn tại với một cái chế độ là tổng đại, một chế độ độc quyền. Khi thời buổi ngày nay thì cái gì độc quyền khoa học, độc quyền về kinh tế thì phát triển, thì không thể phát triển được, phải đa nguyên về kinh tế. Thế mà độc quyền về chính trị thì không thể được lòng dân, và cuối cùng sẽ bị phá sản thôi. Thì đấy là tôi nói tóm tắt thì chung thì cảm ơn cô hay thật đã trả lời được.
Vâng, cảm ơn ông Bùi Tính về cái sự giải thích vừa rồi. Cái giao xin được kính mời người kế tiếp là anh Thanh Long Tám. Cũng xin được giới thiệu với Bùi Tính anh Thanh Long Tám đây nào, xin mời.
Dạ vâng, tôi là Đỗ Thông Minh ở Nhật. Xin chào anh Bùi Tính. Gặp anh tới nay thì cũng là 2 năm. Lưỡi gần là 3 năm rồi. Về những cái điều mà anh Bùi Tín đưa ra thì theo những gì hiểu biết của tôi nghĩ là rất là chính xác, không thể nói là 100%, nhưng mà phải nói là rất là chính xác. Cái những cái vấn đề liên quan tới cái chuyện mà lính Trung Quốc bỡ cỡ tại chiến trường Việt Nam, đó là chuyện đương nhiên. Dù họ có học xa bàn tới đâu đi chăng nữa thì khi đụng vào thực tế thì nó cũng là cái chuyện bỡ ngỡ. Còn khi mình nghiên cứu trên địa hình một cách tổng quát thì người ta nắm tổng quát thôi. Còn cái người lính thực sự là tới nơi mà người ta mới biết. Thì cái chuyện đó nó cũng giống như là lính cộng sản khi đánh vào thành phố hồi Mậu Thân vậy. Và cái điểm mà bất ngờ đó thì tôi cũng đồng ý là cũng là bất ngờ trong những ngày đầu. Và trong cái chiến tranh giữa quốc gia cộng sản đó thì ngay cả cái trận ở Huế hoặc là cái trận ở Bình Long, hoặc là sau này nữa thì có khi xe tăng cộng sản tới đó, xe ta lại cũng không biết là xe tăng bên nào, phải gọi lên bộ chỉ huy, tại vì cái chuyện đó nó là từ xa, nó bất ngờ nó tới, thành ra bộ chỉ huy mới trả lời cho biết rằng là có đơn vị nào chiến xa đang di chuyển trong vùng đó hay không. Thành ra cái chuyện mà xe tăng nhiều khi tới bất ngờ thì cũng là cái chuyện có thể xảy ra. Đây nó không phải là bất ngờ trên toàn cái mặt trận dài 1.500 cây số, nhưng mà có thể đối với một số địa phương thì quả là bất ngờ. Thì tất cả những cái chuyện đó là những cái chi tiết hoàn toàn có thể xảy ra chứ không có gì là không có thể cả. Bây giờ tôi muốn nói một số, trình bày một số vấn đề. Cái điểm thứ nhất đó là các nước cộng sản xã hội chủ nghĩa anh em đó, thì họ đã đề cao vô sản và thế giới đoạn tuyệt lại, nhưng mà cái huyền thoại đó nó đã vỡ. Khi mà Trung Quốc mới thành lập năm 1949 thì sau đó, trước đó Đảng Cộng sản Trung Quốc mà chiếm được nước Trung Hoa, đánh bại Tưởng Chiến Thành cũng đều là nhờ viện trợ của Nga cả. Và khi họ hợp tác với nhau chống Nhật cũng là do cái áp lực của Nga, bởi vì hai bên có hợp tác thì Nga mới viện trợ vũ khí. Thế nhưng mà khi mà Mao Trị Đông thắng và Trung Quốc với Nga đã ký những cái hiệp ước hậu tương 25 năm, thì đây là những cái mà ảo tưởng mà chúng ta thấy thế giới ít khi nào ký những hiệp ước lâu dài như vậy. Và đến năm 1969 thì đã bắt đầu đánh nhau tại Hắc Long Giang. Và cách đây khoảng chừng 20 năm, trong cái thời mà hơn 20 năm cái thời mà Cộng sản Việt Nam đang đánh ở Campuchia, thì tôi thấy trên tờ báo Newsweek nó vẽ một cái hình rất là trớ trêu, tức là Nga thì đánh kể như là Nga lớn hơn Trung Quốc thì Nga đánh Trung Quốc, Trung Quốc thì đánh Việt Nam và Việt Nam thì đánh Campuchia, tức là các cái nước xã hội chủ nghĩa là đánh nhau vòng vòng như vậy, thì coi như cái huyền thoại đó nó hoàn toàn sụp đổ. Về cái điểm thứ hai đó thì tôi muốn hỏi thăm một buổi chín là về phía Trung Quốc họ công bố ra là họ chết 6.000 chín và họ bị thương là khoảng chừng 14.800 người. Trong khi đó họ nói là phía Việt Nam đó là có 60.000 người chết và 1.600 người bị bắt. Thì thực ra cái con số chết là con số rất là khó kiểm chứng. Những cái con số bị bắt đó khi trao trả tù binh thì cái điều này có lẽ là Bùi Tín rất rõ. Thì tôi cũng thấy là hồi đó báo chí đăng là phía Trung Quốc trao trả khoảng 1.500, 1.500. Còn phía Việt Nam đó, trao trả thì chỉ có vài trăm thôi. Đó thì nha. Không biết là theo Bùi Tín thì cái số tổn thất thực sự phía bên Việt Nam là bao nhiêu và ước đoán là phía bên Trung Quốc tổn thất là bao nhiêu, thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là trong cái hiệp ước sau đó, trước đó Việt Nam ký với Nga cũng là một hiệp ước hậu tương 25 năm, và thường thường những cái hiệp ước hậu tương này đó thì đều nói là một nước mà bị đánh thì kể như là nước kia cũng bị xâm phạm và sẽ có cái nghĩa vụ hỗ trợ. Thì tôi được biết là trước đó Cộng sản Việt Nam đã có đặt một vài cái hỏa tiễn địa đối địa đó thì ở gần vùng biển để mà định đối đầu với phía Trung Quốc, và đồng thời cũng có cả một cái âm mưu chế tạo bom nguyên tử nữa. Tuy nhiên cái điều này hoàn toàn không thành, tức là đã tiếp xúc với một vài vị giáo sư Việt Nam nổi tiếng về nguyên tử được tại Pháp, tính mời họ về với tất cả những cái đãi ngộ mà họ đang có ở Pháp để nhờ họ giúp đỡ để làm sao mà có thể hiện được cái việc chế bom, và yêu cầu phía Nga giúp đỡ về kỹ thuật, nhưng mà hầu như Nga không giúp và Việt Nam cũng không thể nào làm được cái điều này. Nhưng mà hồi đó đó phía Việt Nam đó thì phái đoàn đi qua bên Nhật, đây là trong nội bộ đoàn đại sứ nói chuyện với nhau thì họ có đề cập cái này, vấn đề này, tức là mình sẽ phải trang bị vũ khí nguyên tử, bởi vì cái gì biết là đánh nhau cổ điển đó thì có thể lấy số đông đàn áp, mà chiến thuật thì hai bên chiến lược và tư tưởng chính trị thì hai bên cũng rất là giống nhau, mà kể như Trung Quốc là bậc thầy. Cho nên mà nếu đánh cái lối chiến tranh tiêu hao du kích hoặc là biển người thì Việt Nam đều khó mà thắng. Thì chỉ có cách là bây giờ mình dùng bom nguyên tử để dọa nhau thôi, giống như một cái nước Bắc Hàn nhỏ nhưng mà vẫn có thể dọa một nước Nhật hay là nước Mỹ. Thế thì là cái địa, nhưng mà cái điều này không thành. Thì tóm lại là khi mà Nga ký cái hiệp ước như vậy thì khi cuộc chiến nổ ra thì dường như chỉ có viện trợ vũ khí thôi. Nhưng mà khi cái cuộc chiến xảy ra rồi mà nó chỉ trong một tháng, vậy thì cái sự viện trợ đó nó có tác dụng gì không? Và những cái vũ khí đáng kể viện trợ là vũ khí gì? Để cái điểm thứ nữa là cái trận chiến biên giới thứ hai, tức là năm 84-88, hồi nãy cũng có một vài người nêu lên đó là cái cuộc chiến tại vùng tỉnh Hà Giang, tức là đánh nhau cái tranh nhau cái đồi Lão Sơn, hoặc là phía Việt Nam gọi là cái núi đất đó. Thì những cái tin tức phía Trung Quốc đưa ra mà phía Việt Nam thì hoàn toàn không đưa ra. Thì không biết là kết quả nghe nói là mất cái núi đất này, thì không biết là cuộc chiến nó nổ ra ở cái cấp độ trung đoàn, thì không biết là quý vị có thể cho biết thêm về cái chuyện này không. Về cái điểm thứ năm thì tôi thấy một điểm là Đảng Cộng sản Việt Nam lúc thì ngả theo Tàu, lúc thì ngả theo Nga. Mà những cái lúc ngả nghiêng như thế này đó thì họ cũng có lúc thì họ đi không bằng được hai bên, nhưng mà cũng có lúc ngã như vậy. Và một khi ngã như vậy đó thì thường thường những cái người cùng là đảng viên trong đảng cao cấp nhưng mà thuộc cái phe đối lập đó, thì thường thường lại bị hạ bệ. Vậy thì từ một cái khuynh hướng đang thí dụ thôi, đang là theo Nga, hoặc là ban đầu là đứng ở giữa, rồi đến khi mà đại hội 20 của Nga mà xét lại đó, thì tham dự thì đồng ý nhưng mà về thì lại theo Trung Quốc. Vậy thì những người đang theo Nga bị đối xử như nào? Rồi đến lúc mà cuối cuộc chiến cuối cùng thì lại ngã theo Nga và bài Trung Quốc, thì những người đã được thử đi du học, ngay cả cán bộ cũng vậy, không phải chỉ có người Việt gốc Hoa mà ngay những cán bộ du học ở Tàu cũng bị loại trừ. Thế rồi loại trừ xong rồi bây giờ đó thì lại lơ là với Nga để chạy sang Trung Quốc. Thế thì mỗi lần thay đổi như vậy thì cái nội tình của Đảng Cộng sản như thế nào? Dạ vâng, thì nếu có thể được thì xin ông cũng xin cho phép. Dạ vâng, xin trả lời hết cho chị Cà Đăng.
Vâng, cảm ơn năm câu hỏi của anh Thanh Long, những câu hỏi rất là hay, rất là thực tế. Cái giáo xin được mời ông Bùi Tính lên cầm mic trả lời câu hỏi của anh Thanh Long ạ. Xin mời ông.
Alo, nghe rõ chưa? Cảm ơn anh Thông Vinh. Rất cảm ơn về những câu hỏi của anh. Về cái đúng là lúc bây giờ là Việt Nam đã gắn bó với Liên Xô. Chắc anh còn nhớ là còn vào cả khối của mấy con cơ mà. Tức là năm 78 đó, để chuẩn bị đối phó với Trung Quốc, để chuẩn bị để tiến công của chiến Pháp Quốc á. Ở đây là Trung Quốc, đi trực lớp. Là cả phạm nhân và người dân. Lúc bây giờ ông Lê Duẩn đã tuyên bố là Liên Xô là tổ quốc của chúng ta, đã có cái Liên Xô đến như thế. Rồi thế nhưng mà đến năm 79 á, thì cái khả năng tham chiến của Liên Xô có thể nói là không có, là bởi vì thế này, bản thân cái sự ràng buộc bởi hiệp ước 25 năm chiến lược giữa Liên Xô với Việt Nam đó, thì phải nói là hai bên sẽ gần thiết chặt chẽ trong cái liên minh lâu dài vững chắc, và nếu bên nào bị tấn công thì bên kia sẽ tận tình tham gia giúp đỡ. Thế nhưng mà tham gia và giúp đỡ thì đúng là có cái điều đó. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì kinh tế cầm quyền được đặt lên đó cũng xoay dịp ngay và nói là đây chỉ là cuộc chiến công hạn chế, không coi là cuộc xâm lược. Và đây là hạn chế là gì? Và như Đặc Tù Bình nói là hạn chế trong không gian và thời gian. Chỉ có thể họ đoạn được một vài tháng, một vài tuần. Tức là bánh, người ta gọi là bánh một roi thôi. Bánh một roi cho quan biết nhưng phải giải nhớ thôi. Chứ không phải là tôi giết anh, tôi xâm lược anh. Tôi vì cho nên là báo chí của Liên Xô cũng làm nhẹ, hoàn toàn thì nói là sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí. Và đúng là vũ khí của Liên Xô ở miền Bắc lúc bây giờ là trong chiến tranh Bắc là quan trọng lắm. Đúng là không phải tên lửa thôi, đâu không phải vậy. Cái quan trọng nhất lúc bây giờ là T-40, T-41 thì trực tăng là cái loại tên lửa tiêu diệt và nhỏ thôi. Là phải vậy. Và cho nên xe tăng của Trung Quốc bị nhiều cái gì thế, tức là bị cần trăm chiếc. Và lúc bây giờ là bởi vì cái tập T-40, T-41 thì bà con ta su kích ở biên chế miền Bắc đó, bà con dân tộc thanh niên đó, thì ta đã quen đi săn bắn, quen được huấn luyện rồi, và dùng rất là nhanh. Cho nên là đấy là cái vũ khí của Liên Xô là rất lợi hại. Và trên mạng dưới và các cái thông tin hiện đại lúc bây giờ của Liên Xô lúc trong những năm là rất có lợi trong cái việc điều chỉnh của chúng ta cần thông báo được cho nhau bằng cái trạm radio vô tuyến không dây. Cho nên là cũng được Liên Xô trong cuộc chiến tranh bắt đối với Việt Nam đó là việc là tỏ ra rất là lợi hại trên xe tăng và các khối tình cảm vào những cái trung tâm đóng quân của Trung Quốc. Thì đó là tôi nói về cái tại sao cái khả năng tham gia Liên Xô. Thì cái thứ hai nữa là Liên Xô cũng không có quân tại chỗ. Phía Bắc của trên Vladivostok cho nên là không có khả năng gì gọi là có thể hành động tại chỗ được. Do đó là cái khả năng chỉ có cách tăng cường viện trợ và họ đã tăng thêm những chuyến vận chuyển máy bay rất là mạnh để tập trung cái chuyện đâu dài thêm nữa. Vì chúng ta thì cái tranh chưa phải đã nổ ra nhiều bởi vì là đại bộ phận chủ lực của Việt Nam vẫn còn ở Campuchia, chưa mới có rút về được trên sư đoàn thôi, còn chuẩn bị thêm nếu mà tình hình kéo dài. Nhưng mà đang chuẩn bị thêm thì đến mùng 6 tháng 3, đêm mùng 5 đó, thì đã tổ chức tuyên bố rồi. Thứ nhất, rút quân, bởi vì họ cũng bị phản đối rất dữ, thế và cũng phải thấy là quân của Quốc là bị tổn thất, nói thật là rất nặng so với bên phía Việt Nam. Thế thì còn về cái tổn thất này, thì nó có cái rất khó đánh giá. Tôi cố tìm con số chính thức, cái báo cáo của Tổng thống Mu, cái báo cáo nội bộ. Thế thì trong những văn kiện, chỉ có những văn kiện chính thức đưa ra là tội ác của quân xâm lược Trung Quốc ấy, thì còn kể ra là đẩy huyện lỵ bị phá hoàn toàn. Thế rồi là 40 cho đến trên 49 cái nông trường là bị phá hủy, nông trường lớn bị phá hủy. Thế thì nó đi như thế là trong 80 cầu thì 51 cầu là bị đánh sập. Thế rồi là nhà trường thì đến 55 nhà trường cấp 3 và cấp 2 bị phá, vân vân. Còn cái số châu bò lợn gà thống kê rất rõ là 30.000 con lợn, 12.000 con trâu, vân vân. Thế còn người đó thì báo cáo thì anh Bộ Thông minh và các bạn là cái này chúng ta còn rất là dài dặn. Chúng ta chỉ biết là gọi là tù binh ở Trung Quốc bắt đi là phần nhiều là du kích, chứ không có thì rất ít thì anh em sĩ quan và quy và có cả cái binh dân thường bởi vì thì họ có có nêu lên con số khoảng 1.000 đồng. Thế còn về phía Việt Nam ấy, thì có trả lại thế là 700 và có mấy trăm người tôi gặp ở sân vận động Thái Nguyên đó thì là đều là cái quân chỉ huy cả, đều là quân chỉ huy cả. Thế còn con số chính thức của miền Bắc đưa ra đó là đã diệt 20.000 quân Trung Quốc. Thế nhưng mà trong cái báo cáo nội bộ chỉ 13.000 quân Trung Quốc. Thì cái con số đó không biết là làm tin cậy đến đâu. Chúng tôi cũng chung được mỗi anh là tựa vào được riêng thu đưa ra cái quyền lợi của dân tộc nữa, trong đó thì là dùng cái bạo lực trong nội bộ để cai trị nữa, cho nên lòng dân không yên. Thế thì tác động đấy là cuộc sống Việt Nam là như thế nào? Thì lúc thì thân Trung Quốc, lúc thì thân Liên Xô, thì khi mà thân Trung Quốc thì là cái vụ án là xét đại Trung Đà nó đổ ra, và cái luật mà Lê Đức Thọ là tập trung cái đó, mà tập trung mũi nhọn vào cả võ nguyên giáp và một loạt như là Vũ Văn Thiên, thế rồi Bùi Công Trình, thế rồi là một loạt sự đại tá biết tiếng ở trong quân đội. Thế thì cái mâu thuẫn với Trung Quốc nữa thì là nó để phản ánh ngay vào vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là khi chiến tranh nổ ra đây là phát nguyên Chu Văn Tấn là thượng tướng phó chủ tịch quốc hội, là lãnh tụ số 1 của các dân tộc thiểu số phía Bắc. Ông là thuộc về Tây, nhưng mà ông lại còn lập ra cái đội quân vũ trang sớm hơn võ nguyên giáp, tức là đội quân chủ tịch Bắc Sơn, và cũng được coi là tiền thân của quân đội nhân dân. Thế và ông chính trị đi coi như là phải về phải có cục dạ thân với cái dân tộc Choang, cái Quảng Tây, cho nên là không là chống Trung Quốc đến cùng, chết trong tù một cách rất là bi đát. Và đến sau này khi mà khôi phục lại cái lục địa với Trung Quốc cũng không khôi phục lại cái danh dự chống Trung Quốc đâu. Và đến đôi khi ông ấy chết là con ông ấy kia cái ảnh gọi là cái di ảnh là quân phục là có bao nhiêu huân chương là công an trước mặt là đồng bào như thế và xé cái bức ảnh tệ hại là như thế. Một ông mà chính đảng cộng sản được coi là công thần của người lãnh đạo của quân phục vậy và chi phối đến như thế, và cho đến khi nào vẫn chưa phục hồi danh dự cho ông cũng thượng tướng thôi, và coi như lãnh tụ số một của dân tộc. Cũng lạ là ông đứng đức mạnh cùng một dân tộc cũng sống gần đấy, và bây giờ lên đến tổng bí thư là cũng ích kỷ, không là không hề nghĩ gì đến cái chuyện khôi phục lại danh dự cho Chủ tịch Trần. Thế thì do đó mà họ tùy lúc tùy nơi mà họ bắt được vào. Thế ví dụ như đến khi mà thân với Trung Quốc là hạ luôn cả là từ ông Trần Xuân Bách, từ ông Nguyễn Cơ Thạch, từ ông Trần Quang Cơ và một loạt người khác nữa là vì là coi như là người là nguy hiểm, và bây giờ là thân với coi như là một nguy hiểm sẽ bị cái tên này. Và hiện nay thì vẫn có những cái xu hướng ngầm là muốn ít nhất đặt cái quan hệ thân bằng. Do đó cho nên là anh Đỗ Công Vinh có thấy là vừa rồi đó là có đến 7 vị thứ trưởng là ra ứng cử trung ương là chuyển hết, không có tay nào phụ trúng nào cả. Mà trong khi đó công an thì cũng chuyển hết 6-7 vị là ra trung ương, 7 vị ra trung ương, vô lý như thế. Và tại sao? Là bởi vì anh làm công tác thuộc quả, anh ra cái quả, anh đi đi một cuối, anh dễ là bị ảnh hưởng của cái nền dân chủ, mà trong cái gọi là dân chủ sản đấy, cái đi trên dân chủ, mà tôi phải nghĩ là đây là một cái dân chủ là thực sự là dân chủ, tức là đa đảng đa quyền. Thế cho nên các vị này là đều có cái tư tưởng là dân chủ thấp thì phải là dân chủ đa đảng đa quyền, và các vị đó thì coi những người lãnh đạo hiện nay thân Trung Quốc là theo cái tiêu chuẩn nhất đảng nhất và quy định. Cho nên là các bạn phát hiện. Và rồi đây đó, trong cái là cầu quốc hội thứ 12 diễn ra ngày 20 tháng 5 nay đó, có rất nhiều chỉ thức yêu cầu phải ra đảng đa nguyên, tức là họ được phục vụ. Và sắp đến là sẽ có 500 đại biểu, và đảng quy định cũ, Bộ Chính trị quy định là chỉ có 50 người ngoài đảng thôi. Và những ai có quan điểm mà đang ra đảng là sẽ bị lạc hết, thì nó phải lấy một cái tình dân chủ. Cái giảm, đây là cái bảng Tây, đây là con đường sẽ là làm đô lệ cho phương Tây, đô lệ cho Bush, đô lệ cho Mỹ, mặc dù là nó cần nhất được cái đầu tư lớn nhất của Việt dân của bên này cũng rất về căn bản trong nội bộ rất nhất định với nhau rằng duy nhất nhất là cái nền chính trị phương Tây và cái nền hòa bình có thể là đến từ cộng đồng về việc chúng ta được ngoài và từ đế quốc Mỹ trong nó vẫn nói với nhau rồi. Thì thế là tôi nói một đoạn kinh nghiệm cho đến ngày hôm nay và cho đến ngày hôm nay thì các thì hiện nay thì chúng ta cũng chỉ mong là làm sao cho những con số tổn thất hai bên được công bố một cách rõ ràng. Thế nhưng mà Hà Nội hiện nay thì vẫn im lặng và vẫn chưa bật ra. Thì tôi nói về ý tưởng thông minh là các bạn biết là cái chuyến đi của thời Nhất Hải hiện nay đó, người ta rất lo, người ta bối rối, người ta sợ nhất là gì? Sợ nhất là cái họ giấu đó. Đó là rằng tức là sẽ có ký tên và cúng để mà học nghiệp của cái con hồn là để mà con ta của Việt Nam chết trong các trạng thương và tao kể cả bà con ta của em vợ cũng đã chết trên kể cả trong cái vùng truyền nhân quốc bị tàu thuyền bị công an đã bắt cái tàu họp về chết không biết bao nhiêu chết tất cả. Thế thì cái vụ phân thuế là vừa rồi miền Bắc đã lên rút gấp lên tiếp thủ tục đến đâu những con số đó, con số hiện nay là không có số đến trong cả miền Bắc là bao nhiêu người thì đưa ra là 7-8 nghìn người thì đưa ra là 12 nghìn và bây giờ con số là tìm được ở trong cái tư liệu của chính của đảng là 27 nghìn. Thế thì con số nào là con số còn nhiều hơn nữa ví dụ như thế vân vân. Thế thì họ có như tôi thì chúng ta đang cố chúng ta làm dịch chủ đang cố để mà tìm ra con số để mà biết được cái tổn thất trong chiến tranh và bao nhiêu thế thì trong cái tổn thất ở biên giới đó thì về phía ta khỏi đấu rồi và tương đồng về phía Trung Quốc thì tôi nói rõ là họ đưa con số 20 nghìn chứ con số 13 nghìn. Tôi nghĩ cái tình hình chính còn về phía Việt Nam đó thì dân thì nhiều là chính, tôi biết là dân thì chết nhiều là chính, bắt sau này trả một gì thì phải là phần số về học sinh cho nên là chút tình, nhưng mà tôi nghĩ là tính không nhiều so với Trung Quốc là bởi vì là phía bên này là thuộc địa hình hơn và quen hơn và họ sơ tán rất dễ bởi vì rất nhiều hang trong cái núi ở phía bắc đó rất nhiều hang động cho nên không có đồng bào về di cư xuống trung du xuống vào nam đâu. Trong cái chiến tranh trong một tháng đó là người ta có chạy phòng phía sau và người ta cũng biết là hạn chế là chỉ gần quận rồi phải trở về ngay sau đó một tháng chứ không có rộng lớn. Chỉ đi đường rộng lớn là cái chủ trương của đảng của nước rồi của miền Bắc thôi, thì là sau ngay sau năm đấy là đưa người vào Tây Nguyên và vào làm con tum thế rồi đưa người vào cả miền Nam thì phải là làm tất cả cái cổ bậc này và cái con dân cho nên phần đến với bây giờ và ngay trong một tháng chiến tranh đó thì sẽ không có cái gì bên này tiếp sản cho bạn. Cho nên đó là một số cái mà tôi xin nói là nhưng còn cái chuôi của chiến tranh nó kéo dài đến đâu đó thì tôi xin báo cáo với các bạn là cái này là cái hậu quả của chiến dịch đối với chủ tịch phương Bắc không phải chỉ có hai cái hiệp định tệ hại ở đâu mà hai cái hiệp định tệ hại bất kỳ đảng đó cũng là bắt nguồn từ cái thái độ để sợ Trung Quốc sau cái chiến tranh như thế này. Bởi vì nó rút nhưng mà nó để lại 18 khu vực mà lúc bây giờ Việt Nam cũng gọi là nó chỉ cho là người ta chỉ bị khoảng 300 cái trụ để mà đánh dấu biên giới đó thì chỉ còn có 150. 150 thì là đều là trên thế 100 thế là họ chi ra phía trước lớn nhiều là 2 cái số lớn ít là 200 phút còn nhiều cái lính, nó lính thì nó chiến cấp rất cao. Thế mà cái lão Sơn như anh nói đó, cái tính chất này nói là dành dật nó trụ lại cho đến phần năm tám năm là cái rút đi được một nửa. Hiện nay cái tỉnh núi nó vẫn còn chuyện, bởi vì đấy là có nhiều chất khoáng sản, nó có nhiều mang gan vân vân, và đó này là một cái tỉnh cao nhất đó. Cho thế nhưng mà trong cái thương lượng thì là phía Hà Nội rất dễ, bởi vì là đang thể hiện chục là phải ký trong năm 1999, cho nên là dù chưa thương lượng xong bắt buộc phải chịu thôi, cả về hải sản quan, cục tham quan, cửa tham quan, kể cả về thẩm dốc, kể cả về các cái hải gian, cả về đất vân vân, và ước tính của anh em ở trong nước và tất cả nghiên cứu cộng lại tại chỗ thì ở trong nước là mất cả một cái giải dài mới mất mấy trăm thước, mới mất một hai cây đó, thì cộng lại là 750 cây số vuông và mất ở trên vịnh Bắc Bộ. So với diện tích trước phát thanh đó thì mất là 11.000 cây số vuông, thì cái này là chính thức thừa nhận của những người chi tiết ở Hà Nội. Thì đây là cái hậu quả của cái việc mà gọi là việc của Trung Quốc để mà tồn tại. Tồn tại đây là để mà cái đảng này tồn tại, để mà kéo dài cái thời gian và không chịu được cơ hội để mà gọi là để thực hiện cái dân chủ của mình, hòa nhập cái tôn trọng cái thời đại để giúp chúng ta sẽ ra đài và họ cứ thất bại. Và trong cái đó tôi vừa rồi tôi có cái tin là ở sát đây đó là cứ 2 năm một lần là người ta xét lại các cái khách sạn 4 sao, 5 sao, 3 sao lên lên xuống. Cái thế đoàn công sản mà từ năm 45 đến nay mà không chịu để cho nhân viên xét xét lại mình mà cướp được chính quyền năm 45 thì giờ cứ ở lì đấy, và cứ nói là nhân viên đã chọn tôi một mình tôi thôi và cứ ở lì đấy một mình một chiến. Thì đối với cái thời đại hiện nay gọi vào hòa nhập thế giới thì nó chiếm vô cùng, và bây giờ nhân dân trong nước chúng ta cũng không chịu là đi ra cái chuyện đó nữa. Cho những người chính là cái dân dịch này là rõ là anh muốn hòa nhập, anh muốn có một chế độ công bằng văn minh dứt khoát, không có một người khác là dân chúng ta như thế này, và do đó là phải thăm dò ý kiến về đường lối đối ngoại. Và đường đối ngoại bây giờ mà chúng ta thăm dò ý kiến đó, thì ít nhất cũng không thể ngả về phía Tàu, không thể ngả về phía Du, khi anh Tàu và anh Khổng Lồ. Và nhiều người trong nước là thật là không ai chọn được lắm tiền mà anh Khổng Lồ, anh chỉ biết sống với nó thôi, không thì nó nuốt chủng binh. Nhưng mà chúng ta thấy là Ấn Độ cũng bên cạnh Trung Quốc, nó có giảm nuốt chủng được không? Afghanistan của bên cạnh Trung Quốc, Pakistan của bên cạnh Trung Quốc, nó xa gần gần Trung Quốc thì Nhật Việt gần Thái Lan gần, nhưng mà có phải là cứ gần là anh phải chịu đấy? Cuối thì nó đi là chiến thiết và lợi thiết, lợi siêu politics là địa lý trị, với cái phát triển của vũ khí không còn có không gian và thời gian nữa, để xa thì gần thôi. Thì không cần phải cho nên lúc này thế phải dựa vào Liên Hợp Quốc, dựa vào cả cái tập thể thế giới, và trong đó có 130 nước dân chủ đang dựa hẳn vào đấy, gia nhập vào đấy, thì anh Trung Quốc ở đây cũng không có thể nào có thể đánh nước được mình. Bây giờ là mình sống theo pháp luật, và cái hướng gì như là anh ấy hiện nay vẫn còn phải 15 năm nữa thì phải qua cầu, còn bao trùm chất bao nhiêu vấn đề người ta gọi là ba cái trái bom đổ chậm, anh tạng là có đổ chậm, tuổi trẻ là có đổ chậm, anh tâm nét là có đổ chậm, thế thì pháp luật công là đổ chậm, thế thì nạn thất nghiệp, thì mâu thuẫn giữa nông thôn và thành thị và bên phía bên ngoài biển và phía bên trong là một cái quả bom đổ chậm. Và thế là cái trò duy nhất một đảo là nó sẽ làm cho tăng hoàn toàn của chế độ, không thể chống được phát triển xảy ra một cái bom của Trần Vũ Hồng Vân. Thế cho nên tôi nghĩ là chính lúc này anh em chỉ có ở trong nước mà ngay cả cái cánh ngoại giao nó đi để nó hiểu như thế là phải là những lúc thay đổi hẳn chế độ của đảng cái đối thời và lạc hậu là được bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu thời gian dựng lại và có sự biết đánh ra và không làm tay sai cho ai cả, ta là chủ nhưng mà phải chọn bạn và chơi và sửa cho cái thế đông đảo của thế giới dân chủ để mà tồn tại cái vững chắc và phát triển cái vững chắc. Xin cảm ơn các bạn.